2013 gồm có suy niệm lời Chúa và sau đó là phần tin quan trọng tuần qua. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội Công giáo và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trong sa mạc hoang vu, trên rừng vắng âm u, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Trong sa mạc hoang vu, trong cuộc sống âu lo, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng ta.
Dòng đường Chúa cho đi, hãy săn bằng những con đường gập ghềnh, đôi cao hay ngôi sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dòng đường Chúa cho đi, Chúa về và Chúa đi, nước Chúa đang gần về, nước Chúa đang gần về.
Khi con người xa hoa đang chìm đắm say sưa, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi trong lòng. Khi con người hiên ngang trong cuộc sống gian khăn, có tiếng gọi trong sa mạc, có tiếng gọi nơi hoang địa, có tiếng gọi lòng.
Hãy săn bằng những con đường gập ghềnh, đôi cao hay ngôi sâu, hãy biến thành những con đường thẳng tắp. Dòng đường cho trôi đi, Chúa về và trôi đi, nước Chúa đang gần kề, nước Chúa đang gần kề.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 21, từ câu 23 đến câu 27. Khi ấy, Đức Giêsu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Đức Giêsu đáp: "Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giêsu: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy." Anh chị em thân mến, năm 2012, thành phố du lịch Venice của nước Ý đã thấm thía thế nào là biến đổi khí hậu. Mưa nhiều cộng với triều cường đã khiến 2/3 thành phố chìm trong biển nước. Trước đó, năm 2011, cả thế giới xót xa chứng kiến cơn sóng thần hung dữ viếng thăm Nhật Bản và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh thành của nước này. Con người vốn vẫn hữu hạn và bất toàn là thế. Đoạn tin mừng trình bày cuộc tranh luận về quyền bính của Đức Giêsu, do Thiên Chúa hay do con người? Trước lời chất vấn ấy, Đức Giêsu hỏi lại họ về sứ vụ của ông Gioan Tẩy Giả. Đó là phép rửa của ông Gioan do trời hay do con người? Hạng từ trời mà Đức Giêsu sử dụng ở đây ám chỉ trực tiếp đến ý niệm Thiên Chúa. Như vậy, do trời cũng có nghĩa là do Thiên Chúa. Quyền năng được biểu lộ qua hành động của Đức Giêsu, đó là loan báo tin mừng giải thoát và chữa lành bệnh tật, chính là quyền năng Thiên Chúa. Hay nói cách khác, người chính là Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tin tưởng và phó thác đời mình cho Chúa, và kính múc sức mạnh từ tình yêu Chúa qua lời cầu nguyện cũng như qua các bí tích hàng ngày. Amen.
Đường Chúa ta muốn cho đây cho ngày, hôm sau ta lần cho đây cho đây, non cao vui lên cho mời, để muôn xây ơn cứu độ. Vì Chúa xây nên, Chúa xây nên, Chúa xây nên, xây nên vào lòng ta chẳng hay, xây nên vào lòng. Đường Chúa, đường ta muốn cho đây cho ngày, hố sâu ta lòng cho đây cho ngày, non cao ta lấy sân cho anh sân cho mời, để muôn dây ơn cứu độ. Vì Chúa sẽ đến, Chúa sẽ đến, Chúa sẽ đến, sẽ đến từng giây phút trong đời ta, sẽ đến từng giây phút. Đường Chúa, đường ta muốn cho đây cho ngày, hố sâu ta lấp cho đây cho ngày, non cao ta lấy sân cho anh sân cho mờ, để muôn dây ơn cứu độ.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin quan trọng tuần qua với Mai Hương và Duy Anh.
Tin Roma. Đức Thánh Cha Francisco được bình chọn là nhân vật của năm nay. Tạp chí Time nổi tiếng trong giới truyền thông thế giới vừa công bố đã bình chọn Đức Giáo Hoàng Francisco là nhân vật của năm 2013. Trước đó, hai vị tiền nhiệm của Ngài cũng đã nhận vinh dự này là Đức Gioan 23 vào năm 1962 và Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị vào năm 1994. Cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh, đưa ra nhận định sau đây. Đây không phải là điều bất ngờ, vì từ khi được bầu chọn làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã được chú ý và tạo nên những tiếng vang lớn. Thực ra, một trong những giải thưởng cao quý của báo chí quốc tế dành cho một nhân vật không ngừng thăng tiến những giá trị tinh thần, tôn giáo và luân lý, cũng như kiên quyết kêu gọi hòa bình và gia tăng công bằng là một tín hiệu tích cực. Cá nhân Đức Thánh Cha không phải là người mưu tìm công danh, vì Ngài đã tận hiến cuộc đời của mình cho sứ vụ rao giảng phúc âm của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại. Điều làm cho Đức Thánh Cha cảm thấy hài lòng là sứ vụ này lôi cuốn mọi người nam cũng như nữ, và có thể đem lại hy vọng cho họ. Và nếu việc bình chọn nhân vật của năm nay, có nghĩa là có nhiều người hiểu được sứ điệp này, ít là mặc nhiên như thế, thì Đức Thánh Cha thực sự vui mừng. Từ năm 1927, hàng năm tạp chí Time đều bình chọn một nhân vật hay một tập thể nổi bật trong năm, hoặc là người tốt nhất hay là người tệ nhất. Người đầu tiên được bình chọn là nhân vật của năm 1927, là phi công Hoa Kỳ Charles Lindbergh, người đầu tiên thực hiện chuyến bay vượt Đại Tây Dương vào năm 1927. Năm ngoái, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã giành được danh hiệu này lần thứ hai. Năm 2011, danh hiệu này thuộc về người biểu tình trên toàn thế giới, trong đó có những người biểu tình của mùa xuân Ả Rập và phong trào nổi giận. Năm 2006, nhân vật của năm chính là bạn. Những người sử dụng Internet đóng góp vào nội dung của mạng lưới điện toán toàn cầu. Những người điều khiển, làm chủ thời đại kỹ thuật số, tận dụng sức mạnh của truyền thông và hình thành nền dân chủ kỹ thuật số. Trong danh sách đề cử nhân vật của năm nay, có ông Edward Snowden, cựu chuyên gia phân tích của Cơ quan An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, bà Edith Windsor, nhà hoạt động cho quyền lợi của người đồng tính, và ông Bashar al-Assad, Tổng thống Syria.
Tin Vatican. Kết thúc khóa họp của Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha Francisco đã chấp nhận đề nghị của các Hồng Y Cố vấn và sẽ thành lập một ủy ban đặc biệt của Tòa Thánh bảo vệ các trẻ em. Trong cuộc họp báo sáng ngày 5 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Sean O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ, một trong tám vị Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha, đã cho biết ủy ban đặc biệt mà Đức Thánh Cha đồng ý thành lập có nhiệm vụ cố vấn cho Ngài về sự quyết tâm của Tòa Thánh trong việc bảo vệ các trẻ em và quan tâm săn sóc cho các nạn nhân bị lạm dụng. Ủy ban cũng trình báo về tình trạng hiện nay của các chương trình bảo vệ trẻ em, đưa ra những đề nghị và những sáng kiến mới từ phía các cơ quan trung ương Tòa Thánh trong sự cộng tác với các giám mục, các hội đồng giám mục, các bề trên và hiệp hội các bề trên dòng tu, đề nghị tên của những người thích hợp để nhất loạt thực hiện các sáng kiến mới. Trong số này, có cả các giáo dân, linh mục, tu sĩ nam nữ, chuyên về vấn đề an ninh trẻ em, về quan hệ với các nạn nhân, về sức khỏe tâm thần và việc áp dụng luật pháp, v.v. Đức Hồng Y O'Malley cũng nói rằng, thành phần và thẩm quyền của ủy ban sẽ được Đức Thánh Cha thông báo với một văn kiện thích hợp. Cũng trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, trong 3 ngày họp, Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn đã duyệt qua các bộ của Tòa Thánh với mục đích tiến hành việc cải tổ sâu rộng, cụ thể là đi tới một tông hiến mới, thay thế tông hiến Pastor Bonus, mục tử nhân lành, do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành hồi tháng 6 năm 1988 về Cơ quan Trung ương Tòa Thánh. Trong khóa họp thứ 3 sắp tới, từ ngày 17 đến 19 tháng 2 năm 2014, Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn sẽ tiếp tục các công tác theo chiều hướng này, liền sau đó là công nghị của các Hồng Y trong hai ngày 20 và 21 tháng 2. Ngày 22 tháng 2 sắp tới, Đức Thánh Cha sẽ tấn phong các Hồng Y mới. Ngày 23 tháng 2 sau đó, Ngài sẽ chủ sự thánh lễ với các Hồng Y mới và Hồng Y đoàn. Tiếp đến, trong hai ngày 24 và 25 tháng 2 năm 2014, sẽ có khóa họp của Hội đồng chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục khóa đặc biệt sẽ tiến hành từ ngày 5 đến 19 tháng 10 năm tới về những thách đố mục vụ về gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng. Được biết, khóa họp thứ hai vừa rồi của Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn của Đức Thánh Cha trong việc cải tổ các cơ quan trung ương Tòa Thánh và cai quản giáo hội hoàn vũ kéo dài 3 ngày tại Vatican, bắt đầu vào sáng mùng 3 tháng 12 vừa qua. Khóa họp thứ nhất đã diễn ra từ ngày mùng 1 đến mùng 3 tháng 10 năm nay dưới sự điều hợp của Đức Hồng Y Oscar Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục giáo phận Tegucigalpa, Honduras. Cũng như lần trước, lần này Đức Thánh Cha cũng hiện diện trong 3 ngày họp, trừ sáng thứ Tư mùng 4 tháng 12 vừa qua, vì Ngài bận tiếp kiến chung các tín hữu hành hương, hoặc khi Ngài có công việc khẩn cấp khác. Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, tám Hồng Y đã đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha, rồi nhóm họp từ 9 giờ đến 12 giờ rưỡi, sau đó từ 4 giờ đến 7 giờ chiều. Trong thời gian vừa qua, các hồng y đã làm việc riêng, thu thập các ý kiến, đề nghị và các dữ kiện hữu ích cho khóa họp này. Trong khóa họp lần này, các hồng y cấu xét về các cơ quan trung ương tòa thánh, đặc biệt là về hoạt động và thẩm quyền của các bộ tại tòa thánh. Trong phiên họp sáng ngày 3 tháng 12 vừa qua, các vị cấu xét bộ phụng tự và kỷ luật bí tích. Trong khóa họp thứ nhất hồi đầu tháng 10 năm nay, các vị đã trao đổi về việc cải tổ Thượng Hội đồng Giám mục và Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh. Trong khóa họp lần này, Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng được mời tham dự. Từ lâu, vấn đề điều chỉnh lại thẩm quyền của các cơ quan trung ương tòa thánh đã được đề cập đến để đạt tới hiệu năng hơn và giảm bớt nhân sự và chi phí. Cho đến nay, chỉ có 1/3 các vị tổng trưởng tại tòa thánh được Đức Thánh Cha tái bổ nhiệm. Đó là các vị tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Truyền giáo, Bộ Giáo dục Công giáo và Đức Tổng Giám mục Benjamino Stella được bổ nhiệm làm tân tổng trưởng Bộ Giáo sĩ. Các vị khác tạm thời tiếp tục công việc của mình và chờ đợi quyết định của Đức Thánh Cha, như Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giám mục, Bộ các giáo hội công giáo Đông Phương, Bộ Phụng tự, Bộ Phong Thánh và Bộ các dòng tu. Ngoài ra, 10 trong số 12 vị chủ tịch các hội đồng tòa thánh vẫn chưa được chính thức tái bổ nhiệm.
Tin Roma. Đức Tân Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh nhận định rằng, công cuộc canh tân giáo triều Roma nhắm nhiều đến tinh thần hơn là những cơ cấu tổ chức. Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Tân Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh, đã phát biểu hôm 4 tháng 12 vừa qua rằng, công cuộc canh tân giáo triều Roma nhắm nhiều đến tinh thần hơn là những cơ cấu tổ chức. Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin đã phát biểu như trên trong buổi giới thiệu tập sách của cha Antonio Spadaro, ghi lại cuộc phỏng vấn dài với Đức Thánh Cha Francisco. Tham dự biến cố này còn có quý vị Hồng Y thuộc Ủy ban Cố vấn Đức Thánh Cha và Đức Tổng Giám mục Gayo Gansuen, Giám đốc Phủ Giáo Hoàng. Được biết, Ủy ban 8 vị Hồng Y Cố vấn vừa họp xong lần thứ hai từ ngày 3 đến 5 tháng 12 vừa qua với sự hiện diện của Đức Thánh Cha và của Đức Tổng Giám mục Pietro Parolin, Quốc Phụ Khanh Tòa Thánh. Vị điều hướng Ủy ban Cố vấn Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga cũng đã xác định rằng người ta không nên chờ đợi những cải tổ liền ngay tức thì. Theo Đức Hồng Y, cần phải có thời gian để cho công cuộc thay đổi trở nên đích thực và hữu hiệu. Phần Đức Tổng Giám mục Quốc Phụ Khanh thì ngài cho biết rất dễ làm việc với Đức Francisco và rằng có sự hòa hợp lớn giữa ngài và Đức Thánh Cha trong một bầu khí tích cực cổ võ sự cộng tác.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân. Trong buổi tiếp kiến 80 tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân sáng 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khích lệ các tín hữu linh hoạt sự hiện diện của giáo hội trong lĩnh vực truyền thông theo tinh thần tin mừng. Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân nhóm họp trong 3 ngày về đề tài loan báo Chúa Kitô trong thời đại kỹ thuật số, dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Chủ tịch Stanislaw Rinko, người Ba Lan. Trong số các tham dự viên có 12 Hồng Y, hơn 20 giáo dân thành viên cùng một số chuyên gia cố vấn. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc đến truyền thống của giáo hội ngay từ những thế kỷ đầu tiên, vẫn quan tâm đến những vấn đề đức tin và văn hóa, đó là tìm hiểu, đối thoại với nền văn hóa xung quanh, đón nhận và thăng hoa những yếu tố tích cực. Đó cũng là những điều các giáo phụ đã làm, đứng trước các nền triết học sâu xa. Các vị đã không thỏa hiệp với một số ý tưởng trái ngược với đức tin, nhưng biết nhìn nhận và hấp thụ những ý niệm cao cả nhất, biến đổi chúng từ bên trong dưới ánh sáng của lời Chúa. Cũng vậy, đối với văn hóa truyền thông và kỹ thuật tân tiến ngày nay, Đức Thánh Cha nói, giữa những cơ may và nguy hiểm của các mạng Internet, cần thẩm định giá trị của mọi sự, với ý thức rằng chắc chắn chúng ta sẽ thấy trong đó những đồng tiền giả, những ảo tưởng nguy hiểm và những cạm bẫy cần tránh. Nhưng được Thánh Linh hướng dẫn, chúng ta cũng sẽ khám phá những cơ may quý giá để dẫn đưa con người tới tôn nhan rạng ngời của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha nhận định rằng, trong số những khả thể mà ngành truyền thông kỹ thuật số cống hiến, điều quan trọng nhất liên hệ tới việc loan báo tin mừng. Tuy nhiên, thủ đắc những khả năng chuyên môn mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần gặp gỡ những con người nam nữ thực sự, nhiều khi bị thương tổn và ngỡ ngàng lạc hướng, để cống hiến cho họ những lý lẽ hy vọng chân thực. Việc loan báo còn phải có những quan hệ chân chính giữa con người với nhau và nhắm đến một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa. Vì thế, Đức Thánh Cha nói, Internet mà thôi thì chưa đủ, kỹ thuật cũng không đủ. Cần làm sao để giáo hội hiện diện trên Internet với lối sống của tin mừng? Cần hiện diện trong các môi trường mà đối với bao nhiêu người, nhất là những người trẻ, đó là một thứ môi trường sống của họ, để khơi dậy những thắc mắc không thể dồn nén được của con tim về ý nghĩa của cuộc sống, và chỉ dẫn con đường dẫn tới đấng là câu trả lời, là lòng từ bi Chúa nhập thể, là chính Chúa Giêsu Kitô.
Tin Roma. Phong trào Focolare chính thức xin mở án phong chân phước cho chị Kiera Lubick. Ngày 14 tháng 3 năm 2013, đánh dấu 5 năm ngày qua đời của chị Kiera Lubick, người sáng lập phong trào Focolare. Điều này có nghĩa là thời gian chờ đợi 5 năm theo giáo luật để xin mở án phong chân phước cho chị đã kết thúc. Nhiều người công giáo và cả không công giáo đã kêu gọi phong trào mà chị Lubick thành lập, tiến hành việc xin mở án phong chân phước cho chị. Họ coi chị là một mẫu gương điển hình trong việc dấn thân vì thiện ích của nhân loại. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, ngày kỷ niệm 70 năm thành lập, Đại hội thường niên của phong trào Focolare tại Castel Gandolfo, qua chị Chủ tịch Maria Voce, đã chính thức đệ đơn xin mở án phong chân phước cho chị Kiera Lubick. Chị Maria Voce, người kế vị chị Kiera trong chức vị chủ tịch phong trào, đã ký đơn thỉnh nguyện gửi cho Đức Cha Raffaello Martinelli, giám mục giáo phận Frascati, nơi chị Lubick qua đời. Chị Maria Voce đã phát biểu như sau. Như chị Kiera đã kể lại cho chúng tôi, ngày hôm đó, tức ngày 7 tháng 12 năm 1943, chị Kiera đã không nghĩ đến việc thành lập bất cứ điều gì, nhưng chị có một ước muốn là theo Chúa. Được biết, chị Kiera Lubick sinh tại Trento, miền Bắc Italia, vào năm 1920. Vào năm 1943, giữa thời Thế chiến thứ hai, chị đã khai mở một công việc, mà nay là một phong trào hiện diện tại 182 quốc gia trên thế giới, với 140.000 thành viên chính thức và khoảng 5 triệu cảm tình viên. Trong số này có những anh chị em thuộc các giáo hội Kitô khác, và cả những anh chị em thuộc các tôn giáo khác, như Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo, Lão giáo. Đặc sủng của phong trào Focolare là thăng tiến tình huynh đệ và hiệp nhất giữa những người thuộc nhiều niềm tin khác nhau. Qua tổ chức có tên gọi là Nhân loại mới, phong trào đã được Liên Hiệp Quốc nhìn nhận vào năm 1987 như là một tổ chức phi chính phủ. Dấn thân của chị Kiera đã được nhìn nhận qua những giải thưởng như Giải thưởng Templeton về Tiến bộ Tôn giáo vào năm 1977, Giải thưởng của UNESCO về Giáo dục cho Hòa bình năm 1996, Giải thưởng Âu Châu về Nhân quyền năm 1998. Chị Kiera Lubick là một trong những chứng nhân Kitô vĩ đại của thời hậu bán thế kỷ 20, cùng với mẹ Teresa Cancutta, thầy Jesuit của Tezi và nữ tu Emmanuel. Phong trào Focolare hiện đã có một nữ chân phước được tôn phong vào năm 2000. Đó là nữ chân phước Kiera Luce Badano, qua đời năm 1990 vì chứng bệnh ung thư lúc mới 19 tuổi.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Thần học Quốc tế. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 6 tháng 12 vừa qua dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế, Đức Thánh Cha Francisco tái khẳng định rằng không thể sử dụng bạo lực nhân danh Thiên Chúa. 30 nhà thần học quốc tế, nhóm khóa họp thường niên tại Vatican từ ngày 2 đến 6 tháng 12 vừa qua, dưới quyền chủ tọa của Đức Tổng giám mục chủ tịch Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin. Điều hợp khóa họp là Linh mục Tổng thư ký Sergio Thomas Bonino, dòng Đa Minh người Pháp. Trong 5 ngày họp, 30 nhà thần học quốc tế tiếp tục nghiên cứu 3 đề tài quan trọng, trước tiên là độc thần giáo, tiếp đến là ý nghĩa đạo lý xã hội của Hội Thánh trong bối cảnh rộng lớn hơn của đạo lý Kitô. Sau cùng là vấn đề sensus fidei, nghĩa là cảm thức đức tin. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cập đến đề tài thứ nhất được Ủy ban Thần học Quốc tế bàn tới là tương quan giữa tôn giáo độc thần và bạo lực, và Ngài khẳng định rằng Thiên Chúa không phải là một đe dọa cho con người. Niềm tin nơi Thiên Chúa duy nhất và ba lần thánh không phải và không bao giờ có thể sinh ra bạo lực và bất bao dung. Trái lại, đặc tính hợp lý trí mang lại cho đức tin một chiều kích đại đồng có khả năng liên kết những người thiện trí với nhau. Đảng khác, mặc khải chung kết của Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô khiến cho từ nay không thể nại đến bạo lực nào nhân danh Thiên Chúa. Chính vì từ chối bạo lực và đã chiến thắng sự ác bằng sự thiện, bằng máu đổ ra trên thập giá của Ngài, nên Chúa Giêsu đã hòa giải con người với Thiên Chúa và với nhau. Về đề tài thứ hai của Ủy ban Thần học là đạo lý xã hội của Hội Thánh, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, đạo lý này nhắm diễn tả cụ thể trong đời sống xã hội, tình thương của Thiên Chúa đối với con người được biểu lộ trong Đức Giêsu Kitô. Giáo hội phải sống trước tiên sứ điệp xã hội mà mình mang đến cho thế giới. Các tương quan huynh đệ giữa các tín hữu, quyền bính như một công tác phục vụ, sự chia sẻ với người nghèo, tất cả những đặc điểm đó vốn có từ đầu trong đời sống giáo hội, có thể và phải trở thành một mẫu gương sống động và có sức thu hút đối với các cộng đoàn khác của con người, từ gia đình cho đến xã hội dân sự. Sau cùng là đề tài về cảm thức đức tin. Đức Thánh Cha nhắc nhở, đừng lẫn lộn cảm thức này với thực tại xã hội học là ý kiến của đa số. Và Đức Thánh Cha nói, anh em có nghĩa vụ quan trọng là phải đề ra những tiêu chuẩn giúp phân định những sự diễn tả đích thực cảm thức của các tín hữu. Đức Thánh Cha không quên cảnh giác các nhà thần học trước những cám dỗ, đó là tâm hồn trở nên khô cằn, kiêu ngạo và thậm chí cả tham vọng nữa. Ngài nói, Thánh Francisco Assisi có lần đã gửi một thư ngắn cho thầy Antonio Thành Padova, trong đó ngài viết rằng, tôi muốn thầy dạy thánh khoa thần học cho anh em, miễn là trong việc nghiên cứu, thầy không dập tắt tinh thần nguyện gẫm và sùng mộ. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phục vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về ý nghĩa lời truyền phép trong bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc ly, khi cử hành nghi thức trên bánh và chén rượu, Chúa Giêsu đã đọc lời truyền phép như chúng ta có được trong phúc âm nhất lãm và trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Chúng ta thử tìm hiểu thêm về các lời truyền phép này. Trước hết, có một vài nhận xét sơ khởi như sau. Trong khi các thánh ký nhất lãm và Thánh Gioan đã ghi lại nhiều lời của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, nhưng các ngài đã không ghi lại một lời chúc tụng nào của Chúa Giêsu trên bánh và trên rượu. Chính Thánh Basilio đã xác nhận điều này khi ngài nói, các thánh ký nhất lãm và Thánh Phaolô chỉ ghi lại các lời kết thúc của Chúa cho thấy hiệu quả của lời chúc tụng mà Ngài đã đọc và ý nghĩa mới của bánh và rượu. Vào thời Chúa Giêsu, phụng vụ của Do Thái để cho nhiều tự do hơn ngày nay. Người ta chỉ xác định phần mở đầu và kết thúc của kinh chúc tụng, còn phần giữa thì không nhất định. Các luật sĩ có quyền sáng tác tại chỗ kinh họ đọc cùng với môn đệ của họ. Chính vì thế, chúng ta có thể thấy rằng Chúa Giêsu đã dạy các tông đồ cầu nguyện, như Gioan đã dạy các môn đệ của ông, và như các luật sĩ đã dạy các môn đệ của họ cầu nguyện. Trong phúc âm, chúng ta cũng thấy nhiều chỗ Chúa Giêsu hoàn toàn tự do dạy các tông đồ cầu nguyện, và Ngài đã sáng tác ra các lời cầu nguyện. Chúng ta có thể đọc nơi phúc âm Tô Thánh Marco, chương 6 câu 9, chương 11 câu 25 đến 27, phúc âm Thánh Luca chương 11 câu 2 đến câu 4, phúc âm Thánh Gioan chương 11 câu 41-42 và phúc âm Thánh Gioan chương 17. Đàng khác, chúng ta thấy không bao giờ Chúa dùng kiểu nói gián tiếp hoặc ở ngôi thứ ba để cầu nguyện với Chúa Cha. Chúa không nói với Chúa Cha, chúc tụng Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, nhưng đã nói, lạy Cha, con cảm ơn Cha. Vì thế trong bữa tiệc ly, chúng ta cũng có thể đoán ra rằng Chúa Giêsu đã có công thức cầu nguyện và chúc tụng riêng do Ngài sáng tác ra. Ngài đã nói trực tiếp với Chúa Cha, Ngài dùng một số chủ đề truyền thống vẫn dùng, nhưng Ngài thêm vào đó các chủ đề mới cho phù hợp với sứ mạng của Ngài. Ngài cũng nhắc nhở cho mọi người biết ý định của Chúa Cha muốn cứu rỗi mọi người. Những lời của Chúa Giêsu nói trên bánh, này là mình ta, và trên rượu, này là chén máu ta. Tuy ngắn gọn, nhưng cho thấy điều chính yếu của lời chúc tụng của Chúa, và từ đó ta nhận ra hiệu quả của lời chúc tụng Ngài đã đọc lên trong bữa tiệc ly. Chúng ta sẽ tìm hiểu các lời này có ý nghĩa gì, mình ta và máu ta có nghĩa gì. Chúng ta đã biết các lời đó được nói trên bánh và trên rượu. Và hai yếu tố này được hiểu như thế nào? Vào thời Chúa Giêsu, tiếng Aramaico được dùng trong dân gian, và Chúa Giêsu đã nói tiếng Aramaico như các người Do Thái thời của Ngài. Vì thế khi Chúa Giêsu nói mình ta và máu ta, Ngài đã nói bằng tiếng Aramaico. Các học giả khi dịch hai tiếng Aramaico này, mình ta, máu ta, đã lưỡng lự không biết phải dịch từ ngữ mình ta với cùng một từ tương đương như là thịt ta hay không. Sự thật, người ta vẫn dùng từ ngữ thịt ta và máu ta đi liền nhau như trong phúc âm Thánh Gioan chương 6 câu 52. Về sau người ta dịch là mình ta vì ảnh hưởng của giáo hội học nhiều hơn. Chúa Giêsu đã hiểu gì khi Ngài đồng hóa bánh với mình Ngài và rượu với máu Ngài? Ngài có ý nói là mình Ngài và máu Ngài là các chất được hiến tế trong hy tế. Điều này có đúng vậy không? Hay Ngài chỉ coi đó là cách diễn tả của toàn thể con người của Ngài? Đó là vấn đề cần tìm hiểu. Các học giả dựa vào việc nghiên cứu các khoa nhân chủng học của vùng Cận Đông và dựa vào môn thần học Kinh Thánh đã cho rằng từ ngữ mình và máu là chỉ toàn thể con người. Nhưng người ta có thể hỏi, tại sao để chỉ con người toàn thể, Chúa Giêsu đã dùng tới hai cử chỉ để nói cùng một ý tưởng? Như vậy việc Chúa Kitô làm phải có một ý nghĩa khác biệt cho mỗi cử chỉ. Sự khác biệt đó hệ tại vào điều sau đây. Máu để chỉ một vật sống, cụ thể, riêng biệt, có tính chất linh thiêng, còn thịt chỉ một vật sống riêng biệt giữa các vật sống khác ở trên thế gian này. Vì vậy, khi ban máu của Ngài là ban sự sống riêng biệt mà một vật sống đều có, còn ban thịt của Ngài là hy sinh chính việc sống trên trần gian với những liên hệ với người khác. Đó là lý do tại sao Chúa đã làm hai cử chỉ trên bánh và rượu. Đàng khác, ở đây chúng ta cũng cần hiểu từ ngữ máu và thịt trong chiều hướng hy tế. Vì trong sách Lê Vi và trong thư gửi giáo đoàn Do Thái, khi dùng hai từ ngữ thịt và máu, các tác giả không phải để chỉ một con người với bản tính yếu đuối của họ trong thế gian, nhưng là hiểu rằng con người được phân chia ra vì hành động sát tế. Do đó, khi ban thịt và máu mình, Chúa Kitô đã hoàn tất hy tế ban chính thịt và máu của Ngài. Ở đây, chúng ta thấy ý tưởng này còn được biểu lộ ra một cách rõ ràng khi Chúa nói, này là mình ta bị nộp vì các con, và này là máu ta bị đổ ra cho nhiều người được tha tội. Các từ ngữ bị nộp và từ ngữ bị đổ ra là những từ ngữ cho thấy ý tưởng hy tế trong tất cả truyền thống của Kinh Thánh. Vậy khi Chúa Kitô ban thịt và máu Ngài cho chúng ta, thì thịt máu này là chính toàn thể con người của Ngài, đó là chính sự sống của Ngài, đó là chính việc hy sinh của Ngài giữa anh em đồng loại. Và đó là biến cố Ngài lấy thịt máu được hiến dâng để nên lễ tế đền tội cho nhân loại. Trong cái nhìn từ nhân chủng học và thần học Kinh Thánh này, chúng ta đã nhìn ra ý nghĩa của lời Chúa Kitô nổi trên bánh và rượu, này là thịt ta, này là máu ta. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng nhu cầu của các tín hữu trong việc làm chứng cho tin mừng trong bối cảnh xã hội ngày nay, đặc biệt anh chị em tín hữu tại Việt Nam trong bối cảnh đặc thù của xã hội Việt Nam. Bắt đầu từ hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi toàn bộ nội dung của học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo. Trong buổi phát hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu xem học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo là gì với cái nhìn tổng quan về học thuyết này của giáo hội. Như chúng ta biết, khác với một số tôn giáo khác chỉ gồm những giáo huấn luân lý cá nhân, Kitô giáo còn chú trọng đến luân lý của các cộng đồng xã hội nữa. Hay nói cách khác, chú trọng đến vai trò của con người xét trong tương quan với xã hội, gia đình, nghề nghiệp, thương mại, kinh tế, chính trị, với những vấn đề nóng bỏng của thời đại như nhân quyền, lao động, lương bổng, quyền tư hữu, chiến tranh, hòa bình, vân vân. Những vấn đề gồm tóm dưới danh từ học thuyết xã hội. Ngay từ Cựu Ước, người tín hữu đã được dạy dỗ về những nghĩa vụ không những đối với Thiên Chúa mà cả đối với tha nhân nữa. Các ngôn sứ không ngừng nhắc nhở về sự công bằng xã hội, đặc biệt là nghĩa vụ của những người giàu phải giúp đỡ người nghèo. Thêm vào đó, tuy các ngôn sứ vẫn nhìn nhận rằng quyền bính bắt nguồn từ Thiên Chúa, nhưng họ không ngần ngại chỉ trích những người cầm quyền khi họ lỗi bổn phận. Suốt lịch sử Kitô giáo, các giáo phụ, các nhà thần học từ thời Trung Cổ đã phát triển những yêu sách của luân lý xã hội khi bàn về nhân đức công bằng hoặc khi triển khai bảy điều răn cuối cùng của thập giới. Tuy nhiên, từ những thế kỷ gần đây, chính các đức giáo hoàng đã thấy nhiệm vụ phải lên tiếng để phát biểu quan điểm của giáo hội về những vấn đề xã hội được đặt ra do những biến chuyển mau lẹ của thời đại, tiếp theo những cuộc cách mạng văn hóa, chính trị, kinh tế. Một thời điểm có thể lấy làm mốc là thông điệp Rerum Novarum, Tân sự, của Đức Leo thứ 13 vào năm 1891. Dưới khía cạnh này, ta có thể nói học thuyết xã hội là đạo lý mà các giáo hoàng và công đồng đã trình bày về các vấn đề công bằng xã hội. Tuy nhiên, vấn đề học hỏi nghiên cứu đạo lý ấy không thể giới hạn vào một hợp tuyển các thông điệp văn kiện, nhưng cần được trình bày có hệ thống, cần được phân tích dựa trên những bối cảnh lịch sử của nó, cũng như cần khám phá những dụng ý của nó. Sự học hỏi học thuyết xã hội cần để ý đến những đường hướng sau đây đã được Bộ Giáo dục Công giáo trình bày trong văn kiện mang tựa đề Hướng dẫn về việc nghiên cứu và dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng Việt ngày 30 tháng 12 năm 1988. Chúng tôi xin tóm lại thành 4 điểm sau đây: danh xưng, phương pháp, tính cách lịch sử và liên tục, và các chủ đề. Thứ nhất, về danh từ. Trong 100 năm qua, đã có sự thay đổi về danh từ. Đức Leo thứ 13 gọi là đạo lý xã hội của Phúc Âm hoặc triết học Kitô giáo. Đức Pio thứ 11 gọi là triết học xã hội, đạo lý về vấn đề xã hội và kinh tế. Đức Pio thứ 12 gọi là đạo lý xã hội của giáo hội, đạo lý xã hội công giáo. Còn công đồng Vaticano đệ nhị và Đức Phaolô đệ lục thì nói tới những giáo huấn xã hội của giáo hội. Tóm lại, hai từ ngữ được dùng nhiều hơn cả là đạo lý, học thuyết, nhấn mạnh đến khía cạnh lý thuyết, còn giáo huấn muốn nêu bật tính cách lịch sử và thực hành. Thứ hai, về phương pháp. Thực ra, sự phân biệt giữa đạo lý và giáo huấn không phải chỉ là chuyện danh từ. Nhiều người muốn tránh chữ đạo lý vì tiếng này thường ám chỉ những học thuyết bất biến, trừu tượng, không ăn nhập gì với thực tại cả. Trên thực tế, khi mới ra đời, một số văn kiện tòa thánh đã nại đến triết lý vĩnh cửu, đến luật tự nhiên, rồi từ đó rút ra những kết luận theo phương pháp diễn dịch. Với Đức Gioan 23 và công đồng Vaticano đệ nhị trong hiến chế Vui mừng và Hy vọng, phương pháp đã thay đổi, đường lối suy diễn được thay bằng đường lối quy nạp. Khởi điểm là thực tại, được phân tích qua các khoa học nhân văn. Kế đó là suy xét, đánh giá thực tại ấy dưới ánh sáng của tin mừng. Từ nay, học thuyết xã hội không còn thuộc về triết học nữa, nhưng là một ngành của thần học luân lý. Tiêu chuẩn cuối cùng để phán đoán, nhận định không phải là triết lý tự nhiên, nhưng là đức tin. Mặc dầu trước đó, học thuyết xã hội cần nhờ đến các khoa học nhân văn để phân tích sự kiện, cũng như triết lý để thiết lập những chân lý về giá trị có tính cách khách quan. Sự thay đổi phương pháp không những muốn đem học thuyết xã hội tới gần thực tại hơn, nhưng nhất là vì muốn trung thành hơn với mục tiêu của nó. Đó là giáo hội không trình bày một mớ lý thuyết, một ý thức hệ. Nhưng tin vàng, giáo hội muốn thực hiện sứ mạng rao giảng tin mừng, muốn đem Đức Kitô, nước Chúa vào những thực tại thế trần, tựa như tình yêu, hòa bình, công lý. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu hai điểm chính trong tài liệu hướng dẫn về việc nghiên cứu và giảng dạy học thuyết xã hội của giáo hội trong các chủng Việt của Bộ Giáo dục Công giáo, đó là danh xưng và phương pháp. Thứ hai tuần tới, chúng ta sẽ tiếp tục nói đến hai điểm còn lại là tính cách lịch sử và liên tục và các chủ đề. Chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Ngàn mây ơi, xin cùng mưa xuống từ cao xanh, xin đổ nguồn thánh ân. Những tháng năm từng giây ngóng chờ, gieo mưa đi mây mây ơi, trần đời khấn xin. Lạy trời thương đói, mưa xuống cho đời. Lạy trời thương xót, mưa xuống cho con người. Đấng cứu tình, Ngài hãy giáng sinh an bình. Ngàn dân tôn kính, đừng chỉ hoan hứa, xin đến cứu độ mọi con trong Chúa. Đôi mắt quen lệ mơ, Chúa ơi, tình con hiến tha, vững tin nơi Ngài, ngàn năm chẳng phai.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Một cậu bé đã chia sẻ trên Facebook của mình như sau. Một tuần lễ nữa là đến lễ Giáng sinh rồi. Thế mà tên 5 người thân trong danh sách của tôi vẫn chưa được tôi mua quà. Bởi vì các bạn có tin được không, trong túi tôi chỉ còn đúng 60 ngàn. Làm sao tôi mở miệng nói với ba mẹ tôi và ba người bạn của tôi rằng tôi chỉ có thể chi cho mỗi người chưa tới 10.000 đồng cho một phần quà. Quả là không dễ dàng gì khi tôi cần lựa mua mỗi món quà với giá dưới 10.000 đồng. Chưa bao giờ tôi mất nhiều thời gian cho công việc suy nghĩ này. Làm sao để tặng quà cho đúng người? Làm sao cho những món quà nhỏ xíu của tôi trở nên có ý nghĩa? Cuối cùng, ngày Giáng sinh cũng tới. Tôi lo lắm, không biết người ta sẽ nghĩ gì sau khi nhận món quà rẻ tiền của tôi. Tôi tặng mẹ một cây nến thơm cùng với dòng chữ: Mẹ là ánh sáng rực rỡ nhất trong đời con. Mẹ tôi suýt khóc khi đọc hàng chữ đó. Tôi tặng anh tôi một cây thước gỗ. Trên mặt sau cây thước, tôi viết, trên đời này, không người anh trai nào có thể sánh được với anh. Anh tôi tặng lại tôi gói đường với dòng chữ, em thật ngọt ngào. Tôi xúc động lắm, anh tôi chưa từng nói câu đó với tôi bao giờ. Về người bạn thân, tôi sơn phết một đôi giày cũ, đính những bông hoa ép khô lên trên đó và kèm theo mảnh giấy nhỏ viết rằng, không ai có thể chất đầy đôi giày của cậu. Nó tặng lại tôi một cái lông gà và một băng cá nhân. Nó nói rằng, tôi thường cù lét vào sườn nó, làm nó cười lăn lộn cho đến khi nó bị sốc hông. Và hai người bạn kia, một đứa thì tôi tặng cây viết. Trên đó có hàng chữ, mình là một fan cuồng nhiệt nhất của cậu. Còn đứa kia, tôi tặng một chiếc quạt giấy và viết, bạn có thể luôn tin cậy nơi mình. Chúng nó tặng lại tôi một cái móng ngựa rỉ sét để lấy hên và một bó que được cột bằng sợi dây đỏ với lời nhắn nhủ đầy ý nghĩa là, bạn bè phải luôn sát cánh bên nhau. Trong mùa Giáng sinh năm đó, những món quà rẻ tiền là thứ mà tôi nhớ nhất. Anh tôi nghĩ rằng tôi ngọt ngào. Mẹ tôi biết bà ấy là người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi, thằng bạn thân nghĩ rằng tôi luôn làm nó tức cười, và điều đó thật cần thiết vì ba nó mới bỏ đi và nó nhớ ba nó lắm. Những món quà rẻ tiền đó thực sự vô giá vì chúng chứa đựng nhiều tình cảm mà chúng tôi đã thổ lộ ra cho nhau. Quý vị và các bạn thân mến! Mùa Giáng sinh cũng là mùa người ta trao cho nhau những món quà và những lời cầu chúc tốt lành. Vì thế, lựa chọn quà tặng cũng là mối bận tâm của chúng ta mỗi độ Giáng sinh về. Và theo lễ thường, chúng ta luôn muốn làm vui lòng người nhận bằng những món quà mang giá trị vật chất cao. Nắm bắt tâm lý này, nên mùa Giáng sinh cũng là mùa các cửa hàng trưng bày nhiều loại quà cáp quý giá, và việc cho rằng tình cảm của mình dành cho người thân sẽ tỷ lệ thuận với giá trị của những món quà cũng là một suy nghĩ rất phổ biến trong não trạng của nhiều người. Điều này càng đặc biệt đúng khi xu hướng thực dụng, duy vật chất ngày càng được ảnh hưởng sâu đậm trong suy nghĩ và cách xử thế giữa con người với nhau. Tuy nhiên, thực tế là những món quà xuất phát từ cội nguồn yêu thương của tâm hồn lại là những món quà quý giá nhất mà chúng ta có thể dâng tặng bạn bè và người thân trong gia đình. Một món quà được lựa chọn từ tâm ý chân thành của người cho sẽ luôn mang lại niềm hạnh phúc lớn lao cho người nhận mà không cần nó phải mang giá trị vật chất cao. Cha ông ta có kinh nghiệm rất tế nhị trong việc tặng quà khi cho rằng, của cho không bằng cách cho là thế. Những người thân của cậu bé trong câu chuyện tỏ ra hạnh phúc vì những tâm tình chân thành cậu muốn gửi tới cho họ, mặc dù họ chỉ nhận được nơi cậu những món quà thật rẻ tiền. Thiên Chúa đã ban tặng cho thế gian món quà vô giá là chính con một yêu quý của người. Từ một ngôi vị tối cao, Ngài đã trở thành một hài nhi bé nhỏ. Trong hang đá đơn sơ, Ngài đã cho đi chính bản thân mình. Món quà của Ngài là món quà của tình yêu. Không một món quà nào trên thế gian này có ý nghĩa cao quý hơn thế. Chúng ta cũng hãy dành tặng cho gia đình, cho bạn bè và người thân những món quà là tất cả những gì sâu lắng trong trái tim kỳ diệu của mình. Đó là sự quan tâm, lòng thông cảm và tình yêu thương chân thành. Lạy Thiên Chúa Cha, Ngài đã ban cho chúng con một của Ngài là ngôi hai xuống thế làm người để cứu chuộc chúng con. Chính nhờ món quà tình yêu của Ngài mà chúng con được ơn cứu độ. Xin cho chúng con cũng biết gửi gắm tình yêu sâu đậm, chân thành của mình vào những món quà mà chúng con sẽ trao cho nhau trong mùa Giáng sinh này. Amen.
Niềm tin yêu trong lòng sám hối là câu kinh khấn nguyện cùng Chúa thôi, thắp sáng lên bình minh chói ngời cho say mê đưa con đi về đời thánh ơn. Lạy trời thương đói mưa xuống cho đời, lạy trời thương xót mưa xuống cho con người, đấng cứu tình Ngài hãy giáng sinh xuống nơi an bình, ngàn dân tôn kính đừng chỉ hoan nữa, xin đến cứu độ mọi non trong Chúa, đôi mắt quen lệ mờ. Chúa Chúa ơi, tình con thiết tha vững tin nơi Ngài. Ngàn năm chẳng phai.
đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi thư từ liên lạc xin để Đặng Thế Dũng, PO.Box 2642, Quezon City, Philippines. Điện thoại 0063-2939-0011. Địa chỉ điện thư là chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.